đầu chưa nói năng, đến nói năng được dần dần bước đi cho đến bình phục. Lúc đầu mà chưa nói năng á, là cái người mà mới ngộ thì chưa có thể nói pháp, hoặc là mới ngộ rõ cái chỗ của mình đó. Nhưng mà khi có người nạn vắng thì đối đáp chưa rành. Ở đây dùng cái hình ảnh là cái người bệnh tuy đã tỉnh mà chưa có mở miệng nói năng được, thì đến khi mà nói năng được, tức là có thể thuyết pháp được đó, rồi dần dần bước đi cho đến bình phục, có nghĩa là đi lên trên những cái thứ lớp tu tập từ thập địa cho đến thập ba la mật vân vân, và cho đến bình phục, tức là thành Phật. Thì khi thành Phật rồi thì sao? Những tài nghệ đã biết đều đem thi thố, thì lúc đó gọi là nhất thiết chủng trí. Đức Phật Ngài có một cái trí gọi là nhất thiết chủng trí, là mọi điều Ngài đều biết hết cả, thần thông đầy đủ vân vân. Dùng pháp mỗi mỗi đối hợp thì có nghi nào mà chẳng biết. Thì như vậy, mỗi mỗi đối hợp như vậy thì mình rõ ràng trong chỗ dụng công. Thế là biết tất cả chúng sanh không thể có tác dụng thần biến, chỉ do bệnh mê lầm của nghiệp thức trói cột, không phải pháp thân của ta chẳng đủ diệu đức. Tại sao mà Đức Phật thì Ngài đủ tất cả trí, các vị A-la-hán đủ tất cả thần biến, mà mình thì không có? Thì cái mà mình không thể có những cái thần biến chỉ là vì do nghiệp thức trói cột, do tâm của mình đang còn bị cái bệnh lầm mê, chứ không phải pháp thân của mình không đủ diệu đức. Pháp thân thì đồng thể trùm khắp và đầy đủ tất cả các diệu đức. Dùng một cái hình ảnh ví dụ như là trăng á, rằm thì lúc nào cũng tròn, cũng sáng. Nhưng mà ở đây nó sáng, mà ở dưới Bảo Lộc vân vân, trời hôm đó mưa, mây mù, che. Thì ở đây mình điện thoại, mình nói với một người quen ở dưới Bảo Lộc là tối nay trăng sáng quá, à, dưới đó chị có ra sân ngồi chơi không? Thì người dưới kia mới nói là ô trăng gì đâu, tối mù, tối mịt, không có cái gì hết, trời mưa đây. Thì như vậy, thật ra cái vầng trăng đêm rằm thì dù ở Đà Lạt hay là ở Bảo Lộc đều sáng như nhau, nhưng mà ở Đà Lạt không bị mây che, trời ráo tạnh thì mình thấy sáng đẹp. Ở Bảo Lộc trời lúc đó đang mưa thì tối thui không thấy gì hết. Thì cái đó chỉ là cái mây che, chứ không phải cái sáng của vầng trăng không có. Thì khi mình biết như vậy thì mình mới đủ tự tin, và mình không có hướng ngoại đi cầu một cái ông Phật nào khác. Có người ngu hỏi rằng ông đã đốn ngộ tức là Phật, tại sao không phóng quang? Hỏi thế có khác gì bảo người bệnh chưa bình phục thi thố những tài năng của mình? À, cũng như là có một người không được hiểu rõ mới nói là nếu mà đã đốn ngộ tức là Phật, cái ông Phật này lúc nào cũng sẵn thì sao không phóng quang? Thì lấy trở lại cái ví dụ bệnh như hồi nãy, cái lành mạnh nó nằm sẵn nơi người, nơi cái thân của người bệnh, nhưng mà khi đang bệnh thì không sử dụng được những khả năng của một người lành. Như mình ngày hôm nay là mình đi đứng, mình nói cười, cái tới ngày mai trúng gió nằm một chỗ. Thì cái nói cười của ngày hôm nay nó đi đâu? Và làm sao để kiếm lại cái nói cười này, cái đi đứng này? Thì nó cũng là cái thân nó chứ đâu. Nếu trị hết cái cảm bệnh thì người thì mình lại đứng dậy, đi đứng nói cười như cũ. Nhưng mà đang cái lúc nó nằm như vậy thì không thể đi đứng nói cười được, cho nên mới gọi là không có phóng quang được. Xong thế y cho thuốc, trước phải bắt mạch, nếu không nhận bệnh trạng nặng nhẹ thì đâu rằng bài thuốc nào đúng chẳng đúng. Nếu không nhầm giảm bớt nhiều ít thì đâu luận được pháp tắc bệnh lý. Pháp y cũng vậy. Ở đây dùng cái ví dụ một cái người bác sĩ ở đời muốn cho thuốc bệnh nhân thì trước phải bắt mạch hỏi bệnh mới biết coi cái bệnh trạng nó nặng nó nhẹ như thế nào, rồi mới tùy bệnh mà cho thuốc. Còn nếu mà không có rành cái bệnh thì đâu có thể mà giảm gia giảm tăng bớt cho đúng với cái pháp tác bệnh lý. Thì pháp y cũng vậy, gọi là tùy cơ, tùy theo cái căn cơ của từng người, tùy theo cái nghiệp lực của từng người mà sẽ chỉ cho họ những cái pháp tu tương ứng. Vì vậy, nay thuộc đủ mê ngộ, mỗi cái gốc ngọn có 10 lớp, đem chỗ sâu cạn của kinh luận trước chung lại làm 3 thứ, đối chiếu nhau như chỉ vật trong bàn tay. Khuyên các học giả khéo tự an tâm tu hành, mặc dù không hiểu, mặc dù theo hiểu một môn cần phải thông đạt không ngại. Bây giờ Ngài dạy thì Ngài chỉ đủ mê ngộ gốc ngọn có 10 lớp sâu cạn như vậy đó, để cho mình nắm vững, mình hiểu rõ cái đường đi nước bước của mình. Trong cái phần chúng ta học qua, Ngài đem kinh luận với là tông thừa đối chiếu làm 3 thứ. Như trước mình đã học đó, giáo thì có 3 giáo, tông thì có 3 tông, thì đối chiếu với nhau như là chỉ vật trong bàn tay. Ngài ân cần, Ngài chỉ rõ như là trong tay mình đang có một cái, ví dụ như một cái trái xoài, thì Ngài chỉ rõ phân tích cái trái ở trong tay mình để cho mình nhìn, mình thấy. Mình đối với cái việc tu hành của mình nó cũng vậy, nó không phải là mơ hồ, không phải là mình đi tới đâu mình cũng không biết, mình tu thế nào mà không biết, không phải. Mà Ngài chỉ cặn kẽ, gọi là đường đi nước bước rõ ràng. Hễ rõ thì không nghi, không nghi mới có đủ lòng tin, mà đủ lòng tin thì chúng ta mới đi tới nơi tới chốn, chúng ta mới không rơi ở trong cái hoang mang và không có dễ bị gạt hay là bị lạc hay là bị đi vào lối tệ. Và các em thấy cái tâm của những cái bậc thầy, người ta gọi là tâm lão bà. Lão bà có nghĩa là tâm của bà mẹ, ân cần nhắc nhở, chỉ lối chỉ đường cho con như vậy. Khuyên các học giả khéo tự an tâm tu hành, mặc dù theo hiểu một môn cần phải thông đạt không ngại. Cái chỗ tu của mình đó, thì mình dụng theo một lối. Ví dụ như nếu mà mình đi theo cái lối biết vọng không theo thì mình theo cái đường đó mình đi. Nhưng mà mình cũng cần phải hiểu các cái pháp, như là nói về tướng, nói về tánh. Hoặc là mình đi về trực thẳng nơi cái tánh, nhưng mà vẫn phải hiểu các cái chỗ, các pháp có tướng vân vân. Thông đạt không ngại như vậy thì chúng ta trước hết là sẽ không có bị chấp. Mình biết có một thứ của mình không à, mà không biết thứ khác thì mình sẽ gọi là chấp thiên lệch. Còn mình biết tất cả